Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự nói về đề tài Thượng hội đồng giám mục về gia đình và ngôn ngữ mới cho hôn nhân và tính dục. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Carolo Borromeo Giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 25 đến câu 33. Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có thể hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem, mình có thể đem 10.000 quân ra, đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe Đức Giêsu công bố điều kiện để làm môn đệ của người, đó là phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa. Lẽ nào Đức Giêsu, một con người rất mực nhân lành và dịu dàng, lại đòi hỏi một chuyện như thế? Vậy phải hiểu lời Đức Giêsu thế nào cho đúng? Thực ra, trong bản văn Hy Lạp, tác giả Luca không dùng động từ dứt bỏ, mà là động từ ghét. Nhưng nếu nói, ai đến với tôi mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được, sẽ lại càng khó hiểu hơn. Tin mừng Matthew cũng nói đến lời này, nhưng dùng động từ yêu. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy, thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy, thì không xứng với thầy. Như vậy, động từ ghét trong tin mừng Luca có nghĩa là thương ít hơn trong tin mừng Matthew. Quả thực, trong cách suy nghĩ của dân Do Thái, động từ ghét có hai nghĩa. Thứ nhất là thù ghét, thứ hai là thương ít hơn. Đức Giêsu không dạy chúng ta thù ghét cha mẹ, vợ con hay bản thân, mà là thương ít hơn. Nhưng tại sao lại phải thương ít hơn? Thưa, bởi vì việc trở thành môn đệ đòi hỏi phải lựa chọn cách tuyệt đối và dứt khoát. Khi trở thành môn đệ, không phải chúng ta dứt bỏ cha mẹ, nhưng là gắn bó với Đức Giêsu, như là chọn lựa trước hết và trên hết. cũng như việc suy tính trong việc xây cất và tham chiến. Chúng ta cũng phải lường sức mình trong việc theo Đức Giê-xu. Qua cái giá phải trả, là dám bỏ tất cả những gì mình có. Bài tin mừng đề cao việc trở thành môn đệ Đức Giê-xu. Hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta, hãy ngồi xuống tính toán sự chọn lựa của đời mình, xét duyệt lại tương quan của chúng ta với Đức Giê-xu, làm mới lại lời tuyên xưng đức tin khi rửa tội. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ghi nhận, khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một con người, đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới, và từ đó một định hướng dứt khoát. Chỉ khi nào chúng ta thực sự ý thức được sự cao quý của việc làm môn đệ Đức Giê-xu, chúng ta mới có thể vác thập giá mình mà đi theo Thầy, mới có thể sống tư cách môn đệ một cách tử tế và sung mãn, mới có thể yêu thương người thân cách chân thành. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con được ơn trở thành môn đệ của Chúa, và đừng để điều gì thúc đẩy con hơn là tình yêu của Ngài. Amen.
Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ quyền thoại, Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư, để không nuôi tiếc thế con, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong nguồn tình thương, đời sẽ tràn hòa anh thương, để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ quyền thoại, Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm hồn, để không nuôi tiếc thế con, để không lo lắng buồn ta, để tình cha yêu thương chiến miên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cử hành đại lễ các thánh nam nữ tại nghĩa trang Verano, Roma. Cũng như các năm trước đây, chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nghĩa trang Verano của thành phố Roma để cử hành lễ các thánh nam nữ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trình bày các suy tư của Ngài về 8 mối phúc Chúa Giê-xu đã giảng dạy cho đám đông dân chúng khi họ quây quần chung quanh Ngài trên một sườn đồi quanh hồ Galile. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta có thể tự hỏi làm sao những tâm hồn nghèo khó hay những kẻ than khóc lại được chúc phúc và thấy hạnh phúc. Bởi vì những ai mà con tim không còn vướng bận những lo lắng thế gian và những ai biết chia sẻ những nỗi buồn sầu và nỗi đau của người khác là những người sẽ được chào đón vào nước trời và sẽ được cảm nghiệm sự dịu dàng và an ủi của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Suy tư về mối phúc, phúc thay ai hiền lành, Đức Thánh Cha nhận định rằng, thường khi chúng ta hành động hoàn toàn ngược lại, cáu gắt, than phiền và to tiếng thay vì theo con đường kiên nhẫn và khiêm nhường của Thiên Chúa. Giống như cha mẹ là người có sự kiên nhẫn vô tận đối với con cái của mình, Chúa Giêsu đã chọn con đường hiền lành, chịu lưu đày và bách hại, chịu người ta vu cáo và thậm chí chấp nhận cái chết trên thập giá vì chúng ta. Đức Thánh Cha diễn giải tiếp rằng, phúc cho những kẻ đói khát sự công bình, vì họ sẽ được nhìn thấy công lý của Thiên Chúa được thể hiện viên mãn. Phúc thay ai xót thương nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi và mỗi người chúng ta cần được tha thứ, và vì thế, chúng ta cũng phải tỏ lòng thương xót và tha thứ cho người khác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về mối phúc cho ai kiến tạo hòa bình. Chúa Giêsu nói rằng, những người kiên nhẫn làm việc để xây dựng hòa bình và hòa giải là những người tìm thấy hạnh phúc thật sự, không giống như những kẻ lừa đảo, tung tin đồn hoặc lợi dụng những người khác. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn để có tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, ân sủng để biết hiền lành và biết khóc trước những khổ đau của người khác, ân sủng để dấn thân cho công lý và hòa bình, và trên tất cả, ơn thánh để cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa và có thể trở thành khí cụ của lòng thương xót của Ngài cho những người khác. Được biết, nghĩa trang rộng lớn Verano được hình thành từ gia đình Verani là một gia đình thế giá trong thời đế quốc La Mã. Nơi đây đã là một nghĩa trang kể từ thời kỳ đó. Kiến trúc sư người Ý Giuseppe Valadier đã tạo nên những nét hùng vĩ và đầy ấn tượng của nghĩa trang này. Nghĩa trang Verano đã được thánh hiến vào năm 1838. Và các công trình vẫn được tiếp tục xây dựng trong suốt triều đại giáo hoàng Gregorio thứ 16 và Pio thứ 9, dưới sự giám sát của các kiến trúc sư Vesinius và Ernestus Immanuel, là người đã thiết kế một mái che bốn mặt lớn tại lối vào. Tuy nhiên, mái che này đã bị lực lượng đồng minh thả bom nhầm vào năm 1943, và công việc phục hồi sau đó đã được thực hiện như người ta có thể thấy ngày hôm nay khi vào nghĩa trang này với ba lối vào lớn và bốn bức tượng đá cẩm thạch hùng vĩ, mô tả việc chiêm niệm, hy vọng, lòng bác ái và sự im lặng. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt nhắc tới vụ đánh bom nghĩa trang Verano và vùng lân cận San Lorenzo của Roma trong bài giảng của Ngài, khi lên án sự tàn phá các kỳ công sáng tạo, sự sống và các nền văn hóa đang diễn ra trong thế giới ngày nay, và cầu xin Chúa giúp đỡ ngăn chặn cơn sốt điên dại hướng tới sự hủy diệt này. Điều thú vị là, nghĩa trang cũng có một đài tưởng niệm những người đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tin Giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Hội nghị Liên tôn lần thứ 5 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức cuộc hội ngộ Liên tôn lần thứ 5 có chủ đề là Bồi đắp văn hóa gặp gỡ với khoảng 400 tham dự viên. Đây là lần thứ 5 Ban Mục vụ Liên tôn Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức hội ngộ. Năm nay, kỷ niệm 20 năm ngày Đức Cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời. Đặc biệt, ở Roma, từ ngày 26 đến 28 tháng 10 vừa qua, cũng đã diễn ra hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregorio, đánh dấu 50 năm công bố tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano thứ hai về tương quan của giáo hội công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, đặc trách Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, có lời mở đầu và chào mừng quý tham dự viên. Chương trình hội ngộ gồm hai phần. Phần một có chủ đề Đạo, con đường gặp gỡ, gồm các bài tham luận của đại diện Phật giáo Hòa Hảo, Baha'i và Công giáo. Phần hai có chủ đề Nhân, kinh nghiệm gặp gỡ. Cuộc hội ngộ liên tôn lần thứ 5 kết thúc trong vui tươi và chan chứa tình yêu thương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về đề tài Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình và ngôn ngữ mới cho hôn nhân và tính dục, do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu những nhận định của Vũ Văn An về ngôn ngữ mới tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 2015 về gia đình. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của bài viết này như sau. Sở thông tin của Tòa Thánh thì ghi nhận rằng, một số nhóm nhỏ nhấn mạnh tới việc cần sử dụng ngôn ngữ thánh kinh nhiều hơn, vì ngôn ngữ này gần gũi hơn với các thực tại của kinh nghiệm hàng ngày trong các gia đình và có thể trở thành cây cầu nối liền đức tin và đời sống. Tránh các kiểu nói bị coi là quá nhà thờ. Việc này sẽ giúp ta hiểu được bản chất giấc mơ của Thiên Chúa, một giấc mơ mà các gia đình được mời gọi biến thành của riêng họ. Và hiểu ra rằng, trong các khó khăn của đời sống, họ có thể đặt niềm tín thác của họ vào một vị Thiên Chúa, không làm ai thất vọng và không bỏ rơi bất cứ ai. Trong cuộc phỏng vấn của NCR, Đức Tổng Giám mục Coleridge cũng còn đề cập tới hai kiểu nói nữa mà Ngài coi là những kiểu nói rập khuôn. Đó là giáo hội tại gia và tin mừng gia đình. Điều này hơi lạ, vì giáo hội tại gia là kiểu nói do Vatican II tạo ra, một công đồng vốn được Đức Tổng Giám mục Coleridge ca tụng như một biến cố ngôn ngữ. Trong các đề nghị về ngôn ngữ trên đây, chỉ có đề nghị sử dụng ngôn ngữ của Thánh Kinh là đã được bản tường trình sau cùng hay bản tường trình của Thượng Hội đồng chấp thuận một cách hoan hỷ, như nhận định của George Wigan. Mà ngôn ngữ Thánh Kinh, như trên đã nói, là một thứ ngôn ngữ thực tại, không hề trừu tượng. Không gì thực tại bằng việc Đức Kitô không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng rõ ràng bảo chị ấy đừng phạm tội nữa. Ngôn ngữ thánh kinh cũng rất chí lý, không úp mở, hàm hồ, trình bày cặn kẽ rằng ai rẫy vợ và cưới người khác là phạm tội ngoại tình. Ngoại tình là ngoại tình. Làm sao nói khác được khi hội đủ hai điều kiện ấy, rẫy vợ và cưới người khác? Chỉ rẫy vợ mà thôi chứ không cưới người khác, đâu đã phạm tội ngoại tình. Biện phân là biện phân như thế. Như Đức Gioan Phaolô đã làm ở số 84 tông huấn Familiaris Consortio. Nói tới Thánh Kinh, lời của Thánh Phaolô về đồng tính luyến ái trong thư Roma, chương 1. Câu 24-27, không thể không trích dẫn. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả, họ đã tôn thờ những loài thọ tạo, thay vì chính đấng tạo hóa. Chúc tụng người đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bởi thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục tình đồi bại. Đàn bà không quan hệ theo lẽ tự nhiên, mà lại làm điều trái tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, không quan hệ với đàn bà theo lẽ tự nhiên, mà lại đem lòng thèm muốn lẫn nhau. Đàn ông bậy bạ với đàn ông. Như vậy là chuốc vào thân hình phạt xứng với sự lầm lạc của mình. Lẽ dĩ nhiên, xét về một phương diện, ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu luôn là điều đáng ca ngợi. Chính Thánh Thomas Aquino cũng cho rằng, một thầy cô tốt là người biết làm cho mình được hiểu rõ. Tuy nhiên, từ một vọng nhìn khác, bỏ ngôn ngữ thần học quy Kitô và giáo hội để chọn thứ ngôn ngữ hiện sinh và chủ quan là điều nguy hiểm. Vì Thiên Chúa cung cấp cho ta ngôn ngữ gia đình, bản chất gia đình buộc nó phải trở về khởi nguyên của hành vi sáng tạo, nếu nó muốn đạt được việc hiểu chính mình và tự thể hiện chính mình phù hợp với sự thật nội tại, không những về bản chất của nó, và cả về điều nó làm trong lịch sử. Tóm tắt, muốn là chính nó, muốn tự thể hiện trong lịch sử, gia đình phải suy niệm ý nghĩa thần học của mình. Vì thực ra, ơn gọi của gia đình là công bố tin mừng tình yêu, và chính Chúa Kitô mà khải sự thật nguyên thủy của hôn nhân. Giáo huấn của giáo hội, vì thế, không được rút ra từ thứ ngôn từ nhân bản bị tách biệt khỏi mầu nhiệm Chúa Kitô. Nó học nói ngôn ngữ của Chúa Kitô. Ngôn ngữ này luôn soi sáng, vì chỉ có Chúa Kitô mới soi sáng kinh nghiệm nhân bản, thâm hậu hóa nó trong ánh sáng mầu nhiệm Thiên Chúa. Việc chăm sóc mục vụ đúng đắn, không chuộng thứ ngôn ngữ hiện sinh và chủ quan, mà không rõ ràng dựa vào thực tại gia đình, vốn bắt rễ nơi Chúa Kitô và giáo hội. Trái lại, nó sẽ giúp đỡ các gia đình hiểu rõ tiềm năng của họ bằng cách giúp họ đào sâu ý nghĩa thần học của nó. Hơn nữa, phạm vi nào có ngôn ngữ đó? Điều này đúng cho cả luật học lẫn y khoa. Muốn rõ ràng, phạm vi nào cũng cần một ngữ vựng chuyên biệt. Các luật sư không tới tòa án mà lại sử dụng một ngôn ngữ với nghĩa khác. Các y sĩ không dùng thứ ngôn ngữ ước ác trong khi chữa các căn bệnh hiểm nghèo. Người của giáo hội không dùng thứ ngôn ngữ ước ác, hàm hồ để nói về ơn cứu rỗi. Thứ ngôn ngữ ấy là thứ ngôn ngữ thế gian thích dùng đặc biệt để nói về luân lý. Việc rõ ràng và đầy tin tưởng nhắc lại những gì giáo hội luôn luôn giảng dạy về hôn nhân và gia đình chính là thành quả đáng hoan nghênh nhất của Thượng Hội đồng. Xét vì bối cảnh văn hóa thù nghịch hiện nay và các bất trắc mà tín hữu vốn trải nghiệm tiếp theo vụ công bố phúc trình giữa khóa của Thượng Hội đồng năm 2014. Việc một số vị giáo phẩm có thế giá ủng hộ đề xuất Casper trong việc cho phép người ly dị tái hôn rước lễ, khiến người ta có cảm tưởng giáo hội không thoải mái với việc tiếp tục giảng dạy điều mình vẫn giảng dạy xưa nay về ngoại tình và bất khả tiêu. Còn về sự hữu hiệu của ngôn ngữ trong giáo huấn giáo hội, ta cần phân biệt điều này. Thông đạt sẽ không hữu hiệu khi người nghe không hiểu lời nói của ta. Thông đạt sẽ hữu hiệu khi lời lẽ của ta được người nghe hiểu, dù họ bác bỏ sự thật của lời ta nói. Về giáo huấn luân lý của giáo hội, vấn đề đối với nhiều người ngày nay không phải là việc họ không hiểu lời giáo hội dạy, mà đúng hơn, họ rất hiểu giáo huấn ấy, nhưng họ vẫn bác bỏ. Đây không hẳn là sự thất bại về thông đạt, mà đúng hơn là việc loan truyền thành công một kiến thức không được chào đón. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối những nhận định của Vũ Văn An về việc vận dụng ngôn ngữ mới cho hôn nhân và tính dục tại Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình năm 2015, vừa kết thúc tại Vatican hồi cuối tháng 10 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Giáo hội cởi mở đối thoại với tất cả mọi người, đồng thời trung thành với các chân lý mà giáo hội tin, cũng như tin vào Chúa Thánh Linh đang hoạt động, như nguồn mạch an bình và yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên, trong buổi tiếp kiến hơn 40.000 tín hữu và đại diện các tôn giáo, nhân kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vaticano thứ hai. Thank you. lúc đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm các anh chị em bệnh nhân và những người tháp tùng họ tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, rồi Ngài tiến ra quảng trường và chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha cũng dừng lại chào thăm Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Quatcock, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Hai vị lần lượt giới thiệu lên Đức Thánh Cha các tham dự viên thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, đang tham dự hội nghị quốc tế tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vaticano thứ hai. Trong số các tham dự viên, có phái đoàn của tổ chức Hội đồng Do Thái Thế Giới. Tiếp đến, mọi người nghe đọc một đoạn trong tuyên ngôn Nostra Aetate bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha nói, trong các buổi tiếp kiến chung, thường có những người hoặc nhóm thuộc các tôn giáo khác. Nhưng hôm nay, sự hiện diện này thật là đặc biệt, để cùng nhau kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vaticano thứ hai về quan hệ của giáo hội công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô. Đề tài này rất được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục quan tâm. Ngay từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào năm trước khi bế mạc công đồng, Ngài đã thành lập văn phòng về những người không Kitô, nay là Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Vì thế, tôi bày tỏ lòng biết ơn và nồng nhiệt chào đón những người và các nhóm thuộc các tôn giáo khác, đặc biệt là những người đến từ xa. Công đồng Chung Vaticano thứ hai là một thời kỳ đặc biệt suy tư, đối thoại và cầu nguyện để đổi mới cái nhìn của giáo hội công giáo về chính mình và thế giới. Đó là một sự đọc các dấu chỉ thời đại để nhắm đến một sự canh tân theo hai chiều hướng trung thành với truyền thống giáo hội và trung thành với lịch sử con người nam nữ thời nay. Thực vậy, Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong sự sáng tạo và trong lịch sử. Chúa đã nói qua các ngôn sứ, và sau cùng trong con của Ngài nhập thể làm người. Chúa ngỏ lời với tâm trí mỗi người đang tìm kiếm chân lý và những con đường để thực thi chân lý. Sứ điệp của tuyên ngôn Nostra Aetate vẫn luôn có tính chất thời sự. Chúng ta gợi lại đây vắn tắt vài điểm. Sự gia tăng lệ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc. Sự tìm kiếm của con người một ý nghĩa cuộc sống, đau khổ, sự chết, những vấn nạn này luôn tháp tùng hành trình của chúng ta. Nguồn gốc chung và vận mạng chung của nhân loại. Đặc tính có một không hai của gia đình nhân loại. Các tôn giáo như một sự tìm kiếm Thiên Chúa hoặc đấng tuyệt đối giữa lòng các chủng tộc và văn hóa khác nhau. Cái nhìn từ ái và quan tâm của giáo hội về các tôn giáo. Giáo hội không loại bỏ những gì tốt đẹp và chân thực trong các tôn giáo ấy. Với lòng quý mến, giáo hội nhìn tín đồ của mọi tôn giáo, đánh giá cao sự dấn thân tinh thần và luân lý của họ. Giáo hội cởi mở đối thoại với tất cả mọi người, đồng thời trung thành với các chân lý mà giáo hội tin, bắt đầu từ chân lý. Theo đó ơn cứu độ được cống hiến cho tất cả mọi người có nguồn gốc nơi Chúa Giê-xu, đấng cứu độ duy nhất, và Chúa Thánh Linh đang hoạt động, như nguồn mạch an bình và yêu thương. Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có bao nhiêu biến cố, sáng kiến và các quan hệ chính thức hoặc cá nhân với các tôn giáo không Kitô trong 50 năm qua. Và khó lòng nhắc đến tất cả nơi đây. Một biến cố đặc biệt ý nghĩa là cuộc gặp gỡ tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986. Cuộc gặp gỡ này do Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị mong muốn và cổ võ. Một năm trước ngày đó, tức là cách đây 30 năm, người đã ngỏ lời với các bạn trẻ Hồi giáo ở thành phố Casablanca và cầu mong rằng Tất cả những người tin nơi Thiên Chúa thăng tiến tình thân hữu và sự hiệp nhất giữa con người và các dân tộc. Ngọn lửa được đốt lên ở Assisi đã lan tỏa ra toàn thế giới và tạo thành một dấu chỉ hy vọng trường kỳ. Chúng ta đặc biệt cảm tạ Thiên Chúa vì sự biến đổi thực sự trong 50 năm qua, trong quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Do Thái. Sự dửng dưng và chống đối đã biến thành sự cộng tác và thiện cảm. Từ kẻ thù và xa lạ, chúng ta đã trở thành bạn hữu và anh chị em với nhau. Công đồng, qua tuyên ngôn Nostra Aetate, đã vạch ra con đường, đồng ý tái khám phá các căn cội Do Thái của Kitô giáo, chống lại mọi hình thức bài Do Thái, và lên án mọi thứ lăng mạ, kỳ thị và bách hại từ đó mà ra. Sự hiểu biết, tôn trọng và quý chuộng nhau trở thành con đường, nếu có giá trị đối với quan hệ với người Do Thái, thì cũng có giá trị cho quan hệ đối với các tôn giáo khác. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Hồi giáo, như công đồng nhắc nhớ, họ là những người thờ lạy Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và lập hữu, từ bi và toàn năng, sáng tạo trời đất, và là đấng nói với con người. Họ là con cháu tổ phụ Abraham, tôn kính Đức Giêsu như vị ngôn sứ, tôn kính Đức Mẹ Maria, chờ đợi ngày phán xét, và thực hành kinh nguyện, làm phúc và chay tịnh. Cuộc đối thoại mà chúng ta đang cần chỉ có thể là cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng, và như thế mới mang lại thành quả. Sự tôn trọng lẫn nhau là điều kiện, và đồng thời là mục đích của cuộc đối thoại liên tôn. Tôn trọng quyền sống của người khác, quyền được toàn vẹn về thể lý, và các quyền tự do cơ bản, nghĩa là tự do lương tâm, tự do tư tưởng, ngôn luận và tôn giáo. Thế giới nhìn các tín hữu chúng ta, khuyên nhủ chúng ta cộng tác với nhau và những người nam nữ thiện chí, không tuyên xưng một tôn giáo nào. Họ yêu cầu chúng ta những câu trả lời hữu hiệu về nhiều vấn đề, hòa bình, nghèo đói, lầm than đang đè nặng trên hàng triệu người, cuộc khủng hoảng môi trường, bạo lực, đặc biệt là bạo lực người ta phạm nhân danh tôn giáo, nạn tham ô, sa đọa luân lý, những cuộc khủng hoảng gia đình, kinh tế, tài chánh, nhất là khủng hoảng hy vọng. Các tín hữu chúng ta không có công thức cho những vấn đề đó, nhưng chúng ta có một nguồn lực rất lớn, đó là kinh nguyện. Kinh nguyện là kho tàng của chúng ta, từ đó chúng ta kín múc theo các truyền thống liên hệ, để xin những hồng ân mà nhân loại khao khát. Vì bạo lực và khủng bố, có sự lan tràn một thái độ nghi kỵ, hoặc thậm chí lên án cả các tôn giáo. Trong thực tế, mặc dù không có tôn giáo nào được miễn nhiễm, khỏi nguy cơ có những sai trái duy căn hoặc cực đoan hoặc nơi các cá nhân và nhóm, nhưng cần nhìn nhận các giá trị tích cực mà các tôn giáo đang sống và đề nghị, và các giá trị ấy là nguồn mạch hy vọng. Vấn đề ở đây là hướng cái nhìn lên cao để đi xa hơn. Cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng tín thác có thể gieo những hạt giống sự thiện. Nó sẽ nảy mầm thân hữu và cộng tác trong bao nhiêu lĩnh vực, và nhất là trong việc phục vụ người nghèo, người bé mọn, người già, trong việc tiếp đón người di dân, trong sự quan tâm đến những người bị gạt bỏ. Chúng ta có thể đồng hành, chăm sóc nhau và chăm sóc thiên nhiên. Cùng nhau chúng ta có thể chúc tụng đấng tạo hóa, vì đã ban cho chúng ta mảnh vườn thế giới để vun trồng, và giữ gìn như một công ích, và chúng ta có thể thực hiện những dự án chung, để bài trừ nghèo đói và đảm bảo cho mỗi người nam nữ những điều kiện sống xứng đáng. Năm thánh đặc biệt về lòng thương xót đang đến gần, đó là cơ hội thuận tiện để cùng nhau làm việc trong lĩnh vực bác ái. Và trong lĩnh vực này, điều đáng kể nhất chính là sự cảm thương. Chúng ta có thể liên kết với bao nhiêu người không cảm thấy mình là tín hữu, hoặc những người đang tìm kiếm Thiên Chúa và chân lý, những người đặt ở trung tâm khuôn mặt của người khác, đặc biệt khuôn mặt của người anh chị em túng thiếu. Nhưng lòng từ bi thương xót mà chúng ta được kêu gọi thi hành, bao gồm toàn thể công trình sáng tạo, mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta canh giữ, và không phải để bóc lột khai thác, và càng không phải để phá hủy. Chúng ta phải luôn luôn quyết tâm, để lại một thế giới tốt đẹp như chúng ta đã thấy, khởi hành từ môi trường chúng ta đang sống, từ những cử chỉ bé nhỏ trong đời sống thường nhật của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, về tương lai cuộc đối thoại liên tôn, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm là cầu nguyện. Nếu không có Chúa, không gì có thể. Với Chúa, tất cả đều trở nên có thể. Ước gì kinh nguyện của chúng ta hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa, đấng mong muốn rằng tất cả mọi người nhìn nhận nhau là anh chị em với nhau, và sống với nhau như vậy, họp thành một đại gia đình nhân loại trong sự hòa hợp những khác biệt. Cuối buổi tiếp kiến, vì có nhiều anh chị em hiện diện không phải là Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, cầu nguyện trong thinh lặng, mỗi người theo truyền thống tôn giáo của mình, để mỗi người được trở nên anh chị em với nhau, và sẵn sàng phục vụ các anh chị em túng thiếu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hàng chục ngàn tín hữu và đại diện các tôn giáo trong buổi tiếp kiến chung hôm 28 tháng 10 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tâm bạn yêu thương, là tâm bạn hiền nhân, muốn tâm lòng có Chúa ở bên chị. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh, là con đoàn thế sinh, là con đoàn chung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Nói với gia đình hôm nay, chúng tôi xin được trình bày đề tài Gia đình Công giáo chọn sự sống và sống như một dân thiểu số biết sáng tạo. Chúng ta đã bắt đầu phần giáo lý này bằng cách giải thích rằng Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta có một lý do. Thiên Chúa mà chúng ta gặp gỡ trong Đức Giêsu Kitô hằng yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta yêu thương như Ngài yêu thương. Nếu ta hiểu được rằng tình yêu là sứ mệnh mà mỗi người chúng ta phải thực hiện trong đời sống hôn nhân của ta, nơi gia đình ta, nơi con cái ta, nơi giáo xứ ta, thì chúng ta đã học được chân lý căn bản vốn sẽ định hình nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Ví dụ như nếu trung thành với giao ước đòi hỏi ta phải tiết chế, nếu cơ thể ta và thế giới vật chất có thể chuyển tải ân sủng Thiên Chúa, thì chúng ta có thể tiếp cận với những vấn đề sinh thái, kỹ thuật và y khoa với tinh thần khiêm tốn được đổi mới. Và tương tự, nếu ta dấn thân theo Chúa trong tình yêu giao ước mạnh hơn cả đau khổ, thì ta sẽ có những lý do mới để đứng vững trong tình liên đới với những ai đang phải buồn phiền đau khổ. Nếu ta hiểu được rằng hình ảnh Thiên Chúa và phẩm giá con người đâm rễ sâu hơn bất cứ thành tựu hay kỹ năng nào của con người, thì ta có thể hiểu được tại sao Hội Thánh lại yêu thương những người trẻ tuổi, những người già cả, những người tàn tật và tất cả những ai luôn phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Bây giờ, chúng ta hiểu được tại sao giáo huấn về gia đình thực sự lại là một nền giáo huấn cho cả cuộc đời. Như Đức Thánh Cha Francisco nói, rao giảng tin mừng thực ra được thực hiện trước tiên trong gia đình rồi mới đến những lĩnh vực khác của đời sống hàng ngày. Nếu ta biết nghĩ về các gia đình chúng ta như những hội thánh tại gia, nếu chúng ta biết được tại sao chủ nghĩa luân lý cá nhân không phải là bối cảnh xứng hợp để đón nhận giáo huấn công giáo, thì chúng ta đã có một tầm nhìn tốt sẽ tái định hướng toàn thể căn tính chúng ta. Mặc dù vậy, khi chọn sống theo giáo huấn của hội thánh, thì gia đình công giáo thật sự sống như một dân thiểu số, nhưng biết sáng tạo. Quả thật, những quan điểm của người công giáo về ý nghĩa cuộc đời và làm sao để mà sống cho tốt sẽ chẳng thuyết phục được ai trong thời đại này. Thời đại Kitô giới vốn là thời quá khứ, mà khi đó những người Tây Phương có thể chấp nhận có một sự phù hợp sơ đẳng nào đó giữa những giá trị công bằng và những giá trị công giáo, nay đang tàn phai. Những người công giáo Tây Phương hầu Kitô giới đang học sống như những Kitô hữu ở nhiều nơi khác trên thế giới, như ở Phi Châu hay Châu Á. Ở đó, Kitô hữu chưa bao giờ chiếm đa số cả. Tình trạng thiểu số trong một nền văn hóa không có nghĩa là tình trạng ở bên lề xã hội hay không thích hợp. Sách giáo lý hội thánh công giáo khi dạy về ơn gọi tham gia vào xã hội có trưng dẫn lá thư của một Kitô hữu được viết vào thời kỳ hội thánh chưa hiện diện chính thức đối với xã hội hoặc có uy tín trong xã hội. Cám dỗ thối lui hẳn phải là có thật, nhưng lá thư đã viết: các bạn đừng sống hoàn toàn cô lập hay khép kín, như thể các bạn đã được công chính hóa rồi, nhưng hãy hợp nhất với nhau để cùng nhau phục vụ công ích. Tinh thần hướng ngoại để phục vụ này thực sự có một nguồn gốc còn lâu đời hơn. Tiên tri Jeremiah đã nói với dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon, mặc dù những người Babylon đã cướp phá thành Jerusalem và bắt người Do Thái đi tù đày: hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà ta đã đầy các ngươi tới, hãy cầu nguyện Đức Chúa cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng như sự thịnh vượng của các ngươi. Để sống trong một thế giới với tư thế của một cộng đồng thiểu số sáng tạo và trung thành, đòi hỏi phải có một kỷ luật tinh thần. Trong sách Daniel, tiên tri Daniel và các người bạn Do Thái của ông có thể phục vụ trong triều đình vua xứ Babylon là Nabucodonosor. Sự kiện những người Do Thái này dám đi xa tới mức phụng sự một ông vua ngoại giáo tự nó đã gây chấn động. Nhưng họ rất hữu ích cho nhà vua, chính khi bao lâu họ còn là những người Do Thái trung thành. Lý do khiến họ có sự khôn ngoan mà những pháp sư của nhà vua không có được chính là vì họ đã sống cuộc đời họ theo niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất chân thật. Họ đã cầu nguyện và giữ vững những kỷ luật cốt yếu của Do Thái giáo như những tiết chế về ăn uống. Họ làm men trong cung điện ngoại giáo vì họ biết họ là ai. Họ biết cách tồn tại trong một thế giới xã hội đặc thù nhưng không thuộc về nó. Và họ biết khi nào không được thỏa hiệp. Họ biết căn tính tôn giáo của mình đôi khi phải trả giá đắt. Và họ chấp nhận bị nhốt vào hang sư tử và lò thiêu hực lửa hơn là phản bội lại Đức Chúa của mình mà thờ lạy ngẫu tượng. Người công giáo có những sách lược và tiền lệ để sống đức tin trong một thế giới không hiểu niềm tin của họ hoặc không đồng thuận với họ. Cách sống của chúng ta tuy khác với lối sống của trần thế, nhưng chúng ta có một niềm hy vọng chắc chắn và một tâm trí sáng suốt, có một kế hoạch lớn lao hơn những ý tưởng và dự án riêng của chúng ta, một kế hoạch nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta có thể phó thác hoàn toàn tương lai mình cho đấng chúng ta yêu mến. chúng ta có nền tảng vững chắc cho sự độc lập của mình khỏi bị tấn công bởi những sức mạnh hủy diệt trong xã hội và nền văn hóa. Và cũng chính nền tảng này định hướng cho chúng ta sống yêu thương và tham gia vào xã hội văn hóa. Chúng ta có thể tin tưởng nếu chúng ta sống theo tình yêu này đến tận chân thập giá, thì những đau khổ của chúng ta sẽ làm cho chúng ta có thực chất hơn, được trở nên là người một cách đích thực hơn và tin tưởng sự phục sinh và sự chứng thực đang đến, bởi vì chúng ta đang theo một Đức Chúa đáng tin cậy. Tình yêu này sẽ cho chúng ta sức mạnh để sống một cách đặc sắc hơn như muối cho đời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý Gia đình Công giáo chọn sự sống và sống như một dân thiểu số biết sáng tạo. Đây là bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, dưới thời Pháp thuộc, tại Nghĩa Trang, thành phố Hà Nội, có đài tưởng niệm người quá cố với dòng chữ tiếng Pháp mang ý nghĩa là người sẽ chết, tưởng niệm người đã chết. Hàng năm, ngày 2 tháng 11 là ngày lễ tưởng nhớ các đặng linh hồn sau ngày lễ các thánh. Trong ngày này, những người sẽ chết dâng thánh lễ để cầu nguyện xin Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho những người đã chết. Sách giáo lý Công giáo có dạy rằng, các đặng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng hiện nay còn bị giam giữ tạm thời trong luyện ngục vì những tội nhẹ và vì chưa đền hết hình phạt của những tội đã được tha. Họ chính là đối tượng để các tín hữu cầu nguyện cho, đặc biệt là đối tượng của các thánh lễ cầu cho họ. Lâu nay, chúng ta thường quan niệm rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời là lễ của người chết và chỉ dành cho người chết mà thôi. Thế nhưng, đó không chỉ là lễ của người chết. Chỉ tưởng nhớ đến những người đã qua đời, mà còn là lễ của người sống, của những người đang bước vào ánh sáng của Chúa. Chúng ta tưởng niệm người đã chết để cầu nguyện cho họ, và còn hơn nữa để chúng ta sống lành thánh hơn, vì chúng ta sẽ sống lành thánh hơn khi biết nghĩ đến sự chết. Quả thật, khi chúng ta dâng những việc lành phúc đức cầu nguyện cho những người đã khuất, cũng là dịp để mỗi người chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình, tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Nếu không tin vào sự sống mai sau, thì chẳng ai cầu nguyện cho các linh hồn làm gì, và cũng chẳng có lễ cầu hồn. Nếu không tin, thì hóa ra mọi lời cầu nguyện và nghĩa cử của chúng ta làm cho người chết đều trở nên vô nghĩa. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta còn tuyên xưng niềm tin của mình vào mầu nhiệm các thánh thông công. thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô đã nối kết người còn sống và người đã chết một cách nhiệm màu. Giáo hội lữ hành nơi trần thế và giáo hội đang thanh luyện nơi luyện ngục, cũng như giáo hội vinh thắng trên thiên quốc, có thể chuyển thông các công phúc cho nhau. Và cuối cùng, khi Nài xin Chúa tha thứ tội cho các linh hồn trong luyện ngục, là chúng ta tuyên xưng niềm tin rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Có thể nói, luyện ngục là nơi mà lòng Chúa thương xót được thể hiện rõ nét nhất. Thiên Chúa đã ban cho con người đặc ân được cộng tác vào công nghiệp của Đức Kitô để cứu độ mình và cứu độ anh em mình, dẫu rằng mình tội lỗi bất xứng. Là người Kitô hữu, chúng ta rất hạnh phúc vì giáo hội đã dành hẳn một tháng để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho ông bà cha mẹ của mình. Người Kitô hữu chúng ta không phải là người bất hiếu vong ân như một thời đã bị hiểu lầm. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ qua các ngày lễ dỗ, ngày cầu hồn, ngày mùng hai Tết, mà chúng ta còn có một tháng để tỏ lòng hiếu thảo đối với những người thân thương đã qua đời. Mỗi người chúng ta được sinh ra và lớn lên trong tình cha nghĩa mẹ, và tình thương đó mãi mãi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận báo hiếu qua hai chữ yêu thương. Yêu thương thể hiện qua lòng thảo kính vân phục khi các ngài còn sống. Yêu thương thể hiện qua chữ hiếu khi phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Và yêu thương còn thể hiện qua lời cầu nguyện ngày đêm khi các ngài đã qua đời. Vì thế, chúng ta hãy biết tận dụng tháng cầu cho các linh hồn để tích lũy ơn ích thiêng liêng mà cầu nguyện cho các ngài. Hãy làm việc lành bác ái, hy sinh và cầu nguyện giúp các ngài vượt qua cuộc thử thách trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta ý thức hơn về thân phận chấm qua của kiếp người ở đời này. Quả thật, đời người chấm qua, tựa như hoa mới nở đã tàn, con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ. Khi tưởng nghĩ đến sự chết, chúng ta biết tìm sống cho những thực tại thiêng liêng mà Chúa đã và đang mời gọi mỗi người. Đừng chỉ chạy theo những danh lợi của đời này, mà quên đi việc chăm lo cho sự sống của linh hồn mình thật đáng quý và đáng thương biết bao. Tóm lại, khi dâng các việc lành phúc đức và cầu nguyện cho những người đã khuất, là cách thế để chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời, vào mầu nhiệm các thánh thông công và vào lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn, lòng hiếu thảo và lòng bác ái đối với các ngài. Ngoài ra, việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng là dịp giúp chúng ta sống ý thức hơn về thân phận chấm qua của kiếp người, để biết ra công tìm kiếm chân lý của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời không chỉ là lễ của người chết, chỉ tưởng nhớ đến những người đã khuất, mà còn là lễ của người sống, những người đang trên đường bước vào ánh sáng vinh quang của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận thức được rằng, những hy sinh và lời cầu nguyện chân thành của chúng con trong tháng 11 này, không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và dâng kính tổ tiên, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết để biến đổi cuộc đời mình, hầu được bước vào ánh sáng của Chúa. Amen. Thank you.
trăm năm qua đi còn là gì? Vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn cô. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
xin xót thương,
xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, mong ước tương lai là làm con xa nhìn Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ,
lạy Chúa nhân từ, xin xót thương,
xin xót thương con nơi vực sâu.
Vì tháng năm qua chuẩn thế hao huyền nhận chiếm con trong bề đông phù hoa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.